Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Ethical Leadership and Decision Making in Education của John Polliner Shapiro và Jacqueline A. Stefkovich là sách chuyên khảo về lãnh đạo giáo dục, tập trung vào cách người quản lý xử lý những lựa chọn không có đáp án đạo đức đơn giản. Ấn bản thứ 5 do Rotlet xuất bản, đặt các tình huống của trường học và đại học trong bối cảnh xã hội đa dạng, phân cực và thay đổi nhanh. Thay vì đưa ra một bộ quy tắc để áp dụng máy móc, cuốn sách giới thiệu khung 4 mô thức đạo đức gồm đạo đức công lý, phê phán, quan tâm và nghề nghiệp. Khung này giúp người đọc xem một quyết định từ nhiều điểm nhìn, từ quyền lợi và quy định đến bất bình đẳng quyền lực, nhu cầu của những người dễ tổn thương, cùng trách nhiệm chuyên môn. Sách kết hợp giải thích lý thuyết với các tình huống thực tế do sinh viên sau đại học, học giả và người làm nghề xây dựng. Mục tiêu chính là rèn năng lực suy xét, tự phản tỉnh và biện minh có trách nhiệm cho quyết định lãnh đạo. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4 mô thức đạo đức tạo thành một cách đọc đa chiều về quyết định. Trọng tâm nổi bật nhất của cuốn sách là 4 mô thức đạo đức, một khuôn khổ để phân tích thay vì thay thế phán đoán của nhà lãnh đạo. Đạo đức công lý hướng sự chú ý đến quyền, luật lệ, thủ tục công bằng và tính nhất quán. Nó đặt câu hỏi liệu một quyết định có thể được áp dụng bình đẳng hay có tôn trọng quyền chính đáng của các bên hay không. Đạo đức phê phán yêu cầu nhìn sâu hơn vào cấu trúc quyền lực, những tiếng nói bị gạt ra ngoài và các bất công có thể ẩn sau một quy định tưởng như trung lập. Đạo đức quan tâm nhấn mạnh quan hệ, sự thấu cảm, hoàn cảnh cụ thể và nghĩa vụ đáp lại nhu cầu của người khác. Cuối cùng, đạo đức nghề nghiệp xem xét các chuẩn mực, mục đích giáo dục và trách nhiệm đặc thù của người làm công tác giáo dục. Giá trị của khung này nằm ở chỗ một lựa chọn có thể hợp lệ theo quy định nhưng vẫn tạo tác động bất công hoặc giàu lòng trắc ẩn nhưng thiếu tính nhất quán. Vì thế, tác giả không trình bày 4 mô thức như 4 bước để chọn một đáp án duy nhất. Chúng là các lăng kính bổ sung buộc người ra quyết định nhận diện xung đột giá trị, nêu rõ điều mình ưu tiên và lý giải công khai những đánh đổi không thể tránh khỏi. Thứ hai, đạo đức công lý và đạo đức phê phán ngăn sự công bằng hình thức che khuất bất bình đẳng. Cuốn sách đặc biệt hữu ích ở cách phân biệt giữa đối xử giống nhau và hành động công bằng trong bối cảnh thực tế. Theo lăng kính công lý, lãnh đạo giáo dục cần quan tâm đến quyền của học sinh, nhân viên và gia đình, đến quy trình đúng đắn, cùng việc thực thi chính sách một cách có thể giải trình. Đây là nền tảng cần thiết để tránh thiên vị tùy tiện. Tuy nhiên, Shapiro và Stefkovich cũng đưa đạo đức phê phán vào phân tích để chất vấn giới hạn của cách tiếp cận thuần thủ tục. Một chính sách áp dụng đồng đều vẫn có thể gây thiệt thòi lớn hơn cho các nhóm vốn thiếu nguồn lực, ít tiếng nói hoặc đang chịu định kiến xã hội. Vì vậy, câu hỏi không dừng ở việc mọi người có nhận cùng một quy định hay không. Nó mở rộng sang việc ai đã tham gia định hình quy định, ai gánh chi phí cao hơn và điều kiện nào khiến một nhóm không thể hưởng lợi như nhóm khác. Các tình huống trong sách trải từ thiếu thốn lương thực, ảnh hưởng không đồng đều của đại dịch đến các vấn đề liên quan bản dạng và phát ngôn thù ghét. Những chủ đề này cho thấy, nhà lãnh đạo không thể tách quyết định nội bộ khỏi bối cảnh xã hội. Sự kết hợp công lý và phê phán giúp họ vừa bảo vệ nguyên tắc, vừa rà soát những bất cân xứng mà nguyên tắc chung có thể bỏ sót. Thứ ba, đạo đức quan tâm đưa bối cảnh, quan hệ và tính dễ tổn thương vào trung tâm. Nếu đạo đức công lý ưu tiên tính nhất quán, đạo đức quan tâm trong cuốn sách nhắc người lãnh đạo rằng giáo dục luôn diễn ra giữa những con người cụ thể. Một quyết định về kỷ luật, hỗ trợ học tập, an toàn trường học hay tiếp nhận thành viên trong cộng đồng không chỉ tạo ra kết quả hành chính. Nó còn ảnh hưởng đến cảm giác được tôn trọng, thuộc về và được bảo vệ của người học và nhân viên. Lăng kính quan tâm khuyến khích lãnh đạo lắng nghe hoàn cảnh, nhận diện sự dễ tổn thương và cân nhắc chất lượng quan hệ mà quyết định tạo ra. Điều này không đồng nghĩa với nới lỏng mọi tiêu chuẩn hay giải quyết bằng cảm tính. Thay vào đó, nó đòi hỏi xem xét liệu một giải pháp có đáp ứng được nhu cầu thực, có tránh làm tổn thương không cần thiết và có duy trì sự tin cậy trong cộng đồng hay không. Các ca mới của ấn bản thứ 5 liên quan đến trẻ nhỏ trong diễn tập phong tỏa, người tị nạn tại một trường ở Thụy Điển hay sinh viên chuyển giới ở đại học. Minh họa vì sao hoàn cảnh không thể bị xem là chi tiết phụ, cùng một quy định có thể đem lại ý nghĩa rất khác tùy vị thế và trải nghiệm của người chịu tác động. Bằng cách đưa sự quan tâm vào khung phân tích, sách chống lại xu hướng biến người học thành những hồ sơ hoặc vấn đề cần quản trị. Thứ tư, đạo đức nghề nghiệp liên kết quyết định hàng ngày với mục đích của giáo dục. Mô thức đạo đức nghề nghiệp là điểm phân biệt quan trọng trong cách tiếp cận của Shapiro và Stefkovic. Nó không chỉ hỏi một hành động có hợp pháp, công bằng hay nhân ái không, mà còn hỏi hành động đó có phù hợp với trách nhiệm và mục đích riêng của nghề giáo dục hay không. Nhà lãnh đạo trường học không đơn thuần là người thực thi chính sách. Họ có trách nhiệm bảo vệ điều kiện học tập, sự phát triển của người học, tính liêm chính của tổ chức và niềm tin của công chúng. Do đó, tiêu chuẩn nghề nghiệp có thể đòi hỏi nhiều hơn mức tuân thủ tối thiểu. Nó cũng không nên bị hiểu như việc bảo vệ hình ảnh cơ quan hoặc quyền hạn của người quản lý. Cuốn sách hướng người đọc trở lại với câu hỏi nền tảng về lợi ích giáo dục, đồng thời xem xét những nghĩa vụ cạnh tranh giữa học sinh, gia đình, nhân viên, cộng đồng và tổ chức. Cách đặt vấn đề này hữu ích khi lãnh đạo phải xử lý các ranh giới trong thể thao trung học, khác biệt thế hệ ở chương trình cấp bằng cho người lớn, hoặc việc chấp nhận động vật trong khuôn viên. Mỗi việc có thể liên quan đến nội quy, nhưng nội quy không tự giải quyết được ý nghĩa nghề nghiệp của quyết định. Mô thức này đòi hỏi người lãnh đạo giải thích quyết định bằng các cam kết chuyên môn có thể bảo vệ trước cộng đồng, thay vì chỉ viện dẫn quyền lực chức vụ. Cuối cùng, học qua ca tình huống biến lý thuyết thành năng lực tự phản tỉnh và giải trình. Cấu trúc dựa trên ca tình huống là phương diện thực hành quan trọng của cuốn sách. Sau khi trình bày các mô thức, tác giả đưa người đọc đến những tình huống có xung đột lợi ích thật sự, thay vì các ví dụ đạo đức được đơn giản hóa để dẫn đến một đáp án hiển nhiên. Các ca được viết bởi người học sau đại học, người làm nghề và học giả, phản ánh môi trường trường công, trường tư, khu vực đô thị, ngoại ô, nông thôn, cùng bối cảnh quốc tế. Câu hỏi đi kèm không nhằm kiểm tra việc nhớ lý thuyết. Chúng buộc người đọc xác định ai là bên liên quan, giá trị nào đang va chạm, bằng chứng nào còn thiếu, và mỗi mô thức đạo đức sẽ làm thay đổi cách hiểu vấn đề ra sao. Ấn bản thứ 5 cập nhật các ca về đại dịch, an ninh học đường, đa dạng giới thực phẩm, người tị nạn, công nghệ và phát ngôn gây thù ghét. Sự cập nhật này quan trọng vì các vấn đề mới thường làm lộ rõ giới hạn của phản ứng theo tiền lệ. Đồng thời, sách có ghi chú giảng dạy, nhấn mạnh tự phản tỉnh, công nghệ mới và khả năng áp dụng xuyên bối cảnh. Nhờ vậy, cuốn sách phù hợp cho thảo luận lớp học, đào tạo quản lý và phát triển chuyên môn. Điểm cần lưu ý là ca tình huống không cung cấp công thức hành động. Giá trị của chúng là rèn thói quen lập luận minh bạch, lắng nghe bất đồng và chịu trách nhiệm với hệ quả của quyết định. Kết luận: Ethical Leadership and Decision Making in Education phù hợp nhất với sinh viên quản lý giáo dục, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, trưởng nhóm chuyên môn, giảng viên, cán bộ đại học, cùng những người xây dựng hoặc thực thi chính sách giáo dục. Người đọc không cần tìm ở đây một danh sách câu trả lời sẵn có cho mọi tranh chấp. Lợi ích thực tế của sách là cung cấp ngôn ngữ và quy trình suy xét để phân tích các quyết định khó, đặc biệt khi quyền lợi, quy định. Sự quan tâm và chuẩn mực nghề nghiệp không cùng chỉ về một hướng. Nó cũng hữu ích cho người dạy và người học trong các chương trình lãnh đạo vì ca tình huống tạo điều kiện cho tranh luận dựa trên lý do thay vì dựa vào trực giác đơn lẻ. So với nhiều sách về đạo đức lãnh đạo thường thiên về nguyên tắc khái quát hoặc các danh sách phẩm chất của một lãnh đạo tốt, tác phẩm này nổi bật nhờ kết nối chặt lý thuyết với những tình huống cụ thể của giáo dục. Bốn mô thức không được dùng để tô điểm thuật ngữ, mà để phơi bày các xung đột thật giữa công bằng thủ tục, bất bình đẳng cấu trúc, nhu cầu con người và trách nhiệm nghề nghiệp. Các ca trải rộng từ trường phổ thông đến đại học, từ Hoa Kỳ đến bối cảnh quốc tế và được cập nhật theo các vấn đề như đại dịch, đa dạng giới, an toàn, thiếu thốn lương thực và phát ngôn thù ghét. Chính sự kết hợp giữa khuôn khổ đa chiều, tự phản tỉnh và thực hành theo ca làm cho sách trở thành một tài liệu bền vững, có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực lãnh đạo giáo dục. Nếu bạn muốn ủng hộ John Polliner Shapiro, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!